Phần 14. Vài lời tâm huyết.
Bây giờ thầy nói lại một lần nữa, cái việc thứ nhất là các con phải học kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì đấy cho nên ngay cái mùa xuân đầu năm là bộ kinh Lăng Nghiêm. Các con phải học để nhận được cái tánh A-di-đà của mình. Đó là học về phần lý, cái tánh A-di-đà, tánh thủ Lăng Nghiêm của chúng ta. Để chúng ta học bộ Lăng Nghiêm. Đến mùa hạ thì chúng ta phải học luật để rèn luyện cho cái lời nói và cái việc làm của chúng ta ở trong cái khuôn khổ của thánh hiền, không có những lỡ lầm sót lọt để đến nỗi phải đọa lạc. Nhớ là để lòng đến giới luật, học thật sự, chứ đừng nghĩ rằng thôi tôi biết rồi, tôi không cần phải xem. Đừng có nghĩ thế, phải xem đi xem lại, học tới học lui, cho đến bao giờ các con chứng A-la-hán như tổ U-ba-li ấy, thì khi ấy các con hãy buông cái bộ luật. Còn bây giờ còn phải có cái người bạn ở bên cạnh mình. Đây là thiện tri thức, cái bộ luật là thiện tri thức. Thế mùa hạ học bộ luật. Thế rồi đến mùa thu chị em mình phải học cái bộ tứ niệm xứ. Nhưng các con phải nhớ là học thì phải thâm nhập và thực hiện ở thân thể của mình, ở tâm địa của mình, thực hiện được những gì mình học ở cả thân tâm của mình. Các con học cho thầy cái bộ tứ niệm xứ cẩn thận vào sâu, chứ đừng bỏ mà uổng phí cái kiếp làm người. Thế rồi đến mùa đông các con học kinh A Di Đà là phần sự này. Những cái gì đã học mùa xuân, mùa thu, mùa hạ, bây giờ phải thực hiện lên thành thân tâm thanh tịnh của tịnh độ, một cái cảnh tịnh độ đích thân, đích thật tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, và ở trong một cái cảnh thanh tịnh. Nếu các con còn thấy cái này đáng chán, cái này không ưa, thì đó chưa phải là tịnh độ. Các con phải tập thật sự có một cõi cực lạc ở ngay cái chùa Dược Sư này. Trong khi mà ngày mai các con sẽ về, bây giờ gọi là cái hoa thì ngày mai sẽ là cái quả. Bây giờ chùa Dược Sư là cái hoa báo, thì cõi tịnh độ cực lạc sẽ là cái quả báo. Rồi từ cái quả ấy các con mới có những cái hạt giống ngày mai các con đem đi gieo rắc khắp muôn phương. Đấy là cái đường đi của chúng ta. Đấy, vậy thì hôm nay cho thầy lên đây là để ôn lại với chị em cái việc mà chúng ta phải làm. Và bởi vì thầy trông cậy ở lớp Tỳ Kheo Ni với lớp Tức Xoa, các con đã đủ nhân duyên học mấy cái môn mà chúng ta thiết yếu cần dùng. Chớ ở thế gian này nó vô thường lắm, nên thầy sợ cái ngày mai không kịp. Vì thế thầy mới phải bàn với sư cô Vĩnh Lạc là sư cô Vĩnh Lạc lãnh cái lớp Tỳ Kheo Ni với lớp Thức Xoa, còn thầy là lãnh, thầy mang kinh A Hàm nó dễ, chứ kinh tứ niệm xứ bắt các em nó học ngay bây giờ nó vào chưa nổi, nó cũng vào như hời hợt thôi. Kinh cái A Hàm ấy nói nhiều, nói rộng mà nói đủ các mặt, thế cho nên thầy mang kinh A Hàm thầy dạy giảng trước cho các em để nó biết hai cái chữ thiện và ác, nó biết sợ cái ác và nó biết cầu cái thiện. Thế cho nên thầy phải vội như vậy. Chính cái bản thân thầy cũng không biết là có còn sống tới hết cuối năm không, mà cái cảnh này nhìn thấy đông tây nam bắc, không biết các em yên thân mà ngồi ở đây để mà cứ lần lượt mỗi năm học từ từ chậm chậm, không biết có kịp hay không. Cho nên bây giờ phải vội để thầy mang A Hàm thầy giảng cho các em nhỏ, chỉ để cho các em nó biết sợ cái ác, nó biết cầu cái thiện. Và còn cái lớp này thì thầy giao sư cô Vĩnh Lạc để giúp, để cùng đi, cùng phấn tấn phấn khởi chị em mà vạch rõ cái con đường của mình phải đi đó, để thực hiện cho bằng được cái pháp môn tịnh độ của chúng mình một phần nào, và cố gắng để lại cái đường tu cho những các em về sau nó tiến lên. Đấy là cái chỗ trông mong của thầy, mà cũng là cái mục đích cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Còn các việc khác thì thầy đã nhờ sư cô Vĩnh Lạc, và thầy cùng với sư cô